Thưa thầy, hôm nay là ngày 14 tây tháng 6 năm 1988 và cũng là ngày cuối của khóa học Dũng Chí. Chúng con xin kính xin thầy ban hồng ân cho chúng con trước khi ra về. Hôm nay là buổi chót trong khóa. Chúng ta đã chung sống trong 3 ngày. Hình như đã sống với nhau rất lâu, từ tâm đời tiến thẳng tới tâm đạo. Từ đi điển trượt giải tỏa tới điển thành. Sự thương yêu triều mến hướng thượng đó không sao tiến tới sự xúc động trong nội tâm của mọi người trước khi trở về. Ước mong được cơ hội tái ngộ và chung sống nhiều hơn để bàn bạc trong tinh thần xây dựng. Sự hòa hợp trường sanh bất diệt đó do đâu? Do tâm của con người mà thôi. Tâm chúng ta là một. Chúng ta chịu dấn thân hy sinh học hỏi con đường trở về nguồn cội. Tình đời, tình người của chúng ta còn có cảm xúc thương mến, huống hồ gì chúng ta đã ly hương nhiều kiếp tại trần, tha phương cầu thực, mà chúng ta không tự nhớ sao? Nếu chúng ta muốn trở về với nguồn cội, về với nhà cửa, về gần cha mẹ thật của chúng ta, đời đời bất diệt, thì chúng ta phải xây nền tảng dũng chí hiện tại. Tình yêu sống động đó đã nằm hẳn trong tâm thức thanh tịnh của các bạn. Từ nhiều năm nay học về hướng thẳng nguồn cội để giải thoát nghiệp chướng tại trần. Cha mẹ đời chúng ta đã thương yêu rồi, cha mẹ trời. Không biết cái sự thương yêu đó làm sao, giấy mực nào, tâm tình nào tả cho hết được. Đó là biến dạng qua nhiều trạng thái. Tại trần nhìn nhau không biết nhau. Phải đụng nhau, đau đớn, cảm thức mới hiểu nhau. Cho nên cảnh đời là bãi trường thi đó các bạn. Các bạn đã và đang dự thi mà tiến lần về đạo pháp. Nhưng họ mới có cơ hội trở về nguồn cội. Mà muốn trở về nguồn cội thì trên đường đi chúng ta phải mang khí giới tình thương chứ không phải khí giới vật chất nữa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã xây dựng được một khí giới tình thương khắp năm châu, huynh đệ tỷ muội, xóa bỏ hận thù, tìm đường thương yêu và xây dựng cho chung để trở về thanh tịnh và sáng suốt, từ nắm lấy chủ quyền của chính mình, tu để đạt tới thanh tịnh. Thanh tịnh tự nhiên sẽ được sáng suốt. Đó là nắm được chủ quyền. Muốn về nguồn cội mà không có chủ quyền làm sao chúng ta đi được? Đi phải hỏi người ta thì bị gạt rồi. Sáng suốt mới tự đi được. Cặm cụi xây dựng sự thanh tịnh thì tất nhiên chúng ta đã nắm được một hành trang trở về nguồn cội rõ rệt. Cho nên đường đi của các bạn học bao nhiêu năm nay các bạn thấy không có hoang phí. Lần lượt các bạn phải bắt buộc trở về với thanh tịnh. Nếm qua biết bao nhiêu sự chông gai, tình, tiền, đen bạc của thế sự. Cho nên các bạn phải thanh tịnh để lấy quang làm ơn. Nhờ nó mà các bạn mới có cơ hội tiến thân trở về với phần hồn chánh giác của các bạn. Mỗi mỗi phụ bạc các bạn là đẩy các bạn trở về với thanh tịnh. Không nên bực nhọc, ghen ghét và bực tức nữa. Hãy tự cảm ơn và ra đi. Sát bạn có đang mượn của Thượng Đế. Tiếng nói bạn đang có cũng mượn của Thượng Đế. Để điều luyện chân thức của các bạn là vốn của các bạn. Chứ đừng lầm lạc vì những sự có rờ mó được mà chôn sống tâm thức của mình. Cái đẹp của trần gian không bằng cái đẹp của tâm thức của các bạn đâu. Đẹp của các bạn là vô cùng và sáng suốt, phải giữ đó mà để sống với mọi trạng thái tại trần. Những gì tôi nói đây là các bạn đã nên và đang nên. Đó là sự thật. Vì bận rộn các bạn không thấy. Tôi nhờ tu thanh tịnh tôi mới thấy sự động loạn của các bạn. Mà nhắc các bạn để các bạn sớm trở về nắm lấy chủ quyền và ra đi một cách mạnh mẽ.
đi về đâu? Về nhà ta mà ta còn yếu ớt, làm sao mà về nhà được? Rồi chúng ta đi tầm cái gì? Tầm của những người khác, làm sao chúng ta đạt? Cho nên thế gian đã cho chúng ta một cái tình yêu tạm bỡ. Nhìn người này tôi muốn, nhìn người kia tôi yêu, rồi lấy được ai? Rốt cuộc, tôi già mới biết mình ngu. Bước vào cái cảnh tình yêu tạm bỡ, sống như tu, khổ như tù. Nói năng như lãnh tụ, tới già mà biết mình ngu, nó không khác gì đường lối cộng sản. Xác của con người tạo sống sông mê. Nhìn bên ngoài là nó lôi cuốn chúng ta, nó tạo thành cái sống sông mê, rồi bắt đó mê luôn. Trở về tới thất bại rồi mới thấy mình ngu đó. Chúng ta đã có khối óc thông minh, tại sao chúng ta phải lệ thuộc bởi sống sống mê? Phải kiến thiết sự sáng suốt, đi tới tận cùng, xây dựng cho nhân loại. Đó là tình yêu cao cả. Đó là bước hẳn vào đảng điển giới để công tác liên hệ với Thượng Đế. Có gì sung sướng bằng? Bất khả xâm phạm kia mà. Tại sao chúng ta khôn ngoan không biết đi đường đó? Đem sự khôn ngoan để cãi cọ chuyện lý ti và tham dục vô ích, tự hại mình và không tiến nổi. Cho nên trường đời điên loạn lực rất nhiều vì đem sự sáng suốt sử dụng sai chiều. Không biết nhìn vào khả năng sẵn có của chính mình mà sử dụng sự diệu dụng sẵn có của chính mình. Sự diệu dụng là bắt đầu từ tha thứ và thương yêu, mới đem đến sự diệu dụng của nội tâm tăng độ. Rồi mới thấy được cái sự diệu dụng của nội tâm. Cho nên, con người đầy đủ khả năng, không có lệ thuộc. Cho nên nhiều khi tôi giảng cho những người tu kêu tu không nên lệ thuộc, nhưng mà họ nói không lệ thuộc tôi làm sao tu. Họ không hiểu cái duyên của trời đất đã sắp đặt cho họ, cái phần phước đã cấy cho họ trong nội thức, họ không biết. Trở nên tâm tối vì lẽ đó, tu hoài chỉ tu cái áo mão bên ngoài mà bên trong không sửa. Cho nên chúng ta đi thẳng vào trong và trực giác đi lên. Chúng ta không có chịu bất cứ một sự lệ thuộc nào. Từ tình cảm và sự sáng suốt sẵn có của chính mình, phải nhìn rõ sự thật để đi trong sự thật. Đó là cái đường chánh pháp, trực chỉ chân tâm, minh kiến tánh, thực hành đến nơi. Trong thời gian các bạn được gần gũi tôi và trao đổi với tôi về tâm thức điển quang cũng như lời nói, rồi đây chúng ta sẽ xa nhau. Sau đây tôi có bài thơ tả từ. Tả từ bản đạo phương xa, về đây học hỏi chan hòa tình thương. Mọi điều sáng tỏ như gương, biết mình đang đứng theo gương đạo lành. Thế gian cơ thể hình thành, tư quan ngũ tạng tự sanh chuyển hòa. Kiếp người ngắn ngủi thật thà, trở về trật tự vượt qua tình đời. Tiến lên giao cảm hợp thờ, nghiệp duyên tạm bỡ lập đời tiên thân, sửa mình thực chất tối cần. Cộng đồng quy một góp phần dựng xây, xa xưa cho đến ngày nay. Thực hành là chánh, chớ xây tình đời. Âm thanh giao cảm thanh lời, khi thanh tràn ngập tạo nơi an toàn. Tu thờ tự luận tự bàn, hướng về thanh tịnh cảm an cảm hòa. Trong ngoài sáng tỏ tình cha, quy chân tâm chan hòa tình thương. Tự mình thực hiện gieo gương, giúp người tiến hóa mở đường tự tu. Cho nên khờ dại tạo ngu, bày ra loạn động khó tu khó hòa. Rồi đây bạn đạo gần xa, ra về ôn lại thiết tha đạo đời. Từ bi tâm mở sáng ngờ, hướng về thanh tịnh đạt nơi an toàn. Đến đây xin tạm ngưng bạc, cầu xin các bạn giữ tâm an hòa. Chúc các bạn thượng lộ bình an và những có còn những gì cần thiết bàn bạc trong giây phút này trước khi đi, chúng ta lên đây tiếp tục bàn bạc để đóng góp cho các bạn đạo khắp năm châu. Có gì muốn đóng góp xin mời lên đây.
Tại con hỏi cái đường tu hành của con. Con thấy con cũng thấy có cái nhiều cái điểm sửa đổi, thay đổi cho con nhiều. Con cũng thấy được màu, nhiều màu làm như cái một chùm đèn vậy đó, đủ màu cái đứt liền. Rồi chừng 6-7 tháng sau con thấy một chùm vậy đó. Mà sao lâu quá rồi, sao con không có được thấy thân xác.
Cái đó là trong cái giây phút thanh nhẹ, điều hòa của ngũ tạng. Thì nó kết hợp những cái luân xa của điển quang, nó hồi lại như bằng huệ tâm. Nhưng mà đó nó mới có chớm một cái rồi nó mất. Phải cố gắng giữ phần thanh tịnh, niệm Phật cho nhiều. Và để quên hết tất cả sự đời thì trở về tự nhiên nhắm mắt là Mô Ni Châu rồi. Đó là từ đường đạo. Cho nên bác thấy rằng tự nhiên lớn tuổi rồi cái gì cũng muốn buông bỏ hết. Mà hồi tuổi trẻ cái gì nó cũng muốn tham hết. Thấy không? Cái từng số trật tự của ông trời đã sắp đặt tới ngày đó. Và bây giờ mình gia công vô tu thì mình có thể đi sớm hơn một chút, được thấy màu mè. Mà màu mè đó là cái gì cũng chưa đúng. Phải đi tới kêu mà quy không, không còn màu mè, mà hiểu tất cả nghĩa lý của màu mè. Và nguyên lý của màu mè do đâu mà có, thì lúc đó chúng ta mới thật sự nắm được chân lý. Cho nên những người tuổi trẻ mà dứt được tình đời rồi, mau lắm, mau lắm. Nó bước tới thềm đó mau lắm, và từ đó nó sẽ tiến triển vô cùng. Rồi nó thật sự là biết thương yêu trong giây phút đó. Cho nên trên đường đi của con mọi người ở thế gian này, trong cảnh kích động và phản động tham muốn này kia kia nọ, cũng đang học đạo đó. Đạo là nhân đạo trước hết. Từ tham lam, bỏ tham lam, rồi tiến tới đạo màu, thực hành chân pháp. Đó là cũng cái duyên sắp đặt từ xa xưa, bây giờ mới có cơ hội tái ngộ.
Thờ các bạn Phật đó thôi. Hồi nào tới giờ mấy chục năm rồi con cũng thờ Phật bà.
Biết Phật bà, bây giờ phải đem cái bàn Phật bà vào tâm, niệm Phật nhiều thì Phật ngự trong tâm. Bởi vì tâm ta là một bàn thờ trật tự và thanh tịnh, mà nơi đó chư Phật lai vãng. Chứ chư Phật không có lai vãng trên một cái hình nộm. Một cái hình nộm đó là đổ sơ căn mà thôi. Mà bây giờ mình biết rồi, mình nên đem cái bàn thờ vào tâm. Vẫn để đó, nhưng mà tâm vẫn xây một cái chỗ thanh tịnh cho chư Phật lai vãng để ảnh hưởng cái đường tu sẵn có của chính mình.
Mà mỗi cái lầm chứ một hộ, con cũng mua bông trái cây cũng
nữa. Cái lầm thành cái nào cũng quý hết.
Con niệm Phật vậy thôi.
Lộng giả thành chân, mình làm ở ngoài này không có thật, nhưng mà cái tâm mình nghĩ thì mình cũng sửa được cái tâm. Biết không? Lộng giả thành chân, cái đó tập quán cứ giữ. Nhưng mà phải nhớ rằng, rốt cuộc là tâm chúng ta dân trời dân Phật là chánh Phật. Còn cái bàn đó không có phải là cái chuyện chánh. Đừng có trông vào cái bàn đó mà đi lộn được.
Con bây giờ hiện tại giờ đó, bàn thờ của nhà con để nhà đồ cúng gì đó.
Cũng
đốt
phải,
nhang được không?
Cũng đốt nhang được, cúng trong 20 ngày ông chết, rồi làm tuần đồ thương lễ vậy để con cháu nó về nó tưởng nhớ cha nó. Rồi ông mới ở ác nghiệp đài, ông mới nhìn lại các con còn có hiếu. Nhưng mà nếu nó tu là ông mừng lắm. Cái giờ phút ra đi đau đớn và biết rằng con đoạn tu là tốt. Bây giờ là ông còn phải có cúng được bao nhiêu thì ông sẽ ủng hộ bà bấy nhiêu. Phá bà bao nhiêu thì bây giờ ông ủng hộ bà bao nhiêu, không có lo. Hả?
Cái món ăn, có món đồ cúng đó mà mình ăn vô có bị trượt điểm
không? Có sao, nó cúng chay thôi. Thịt thà chi, đã mang nghiệp rồi còn tạo nghiệp nữa chi. Hả?
cũng chạy được rồi.
Hiện tại bây giờ đó, mỗi lần con ăn có mấy ngày chay rồi. Yeah. Có một tập lần lần con ăn, bây giờ được 17 ngày.
Ăn luôn đi cho rồi, cũng vậy à.
Bị con ăn luôn thì cái hôm rằm tháng 7 rồi đồ đó. Con nói là con không dám giới, nhưng mà con nói con ăn thử, như được con ăn luôn. Con ăn mới có 10 ngày, nó luôn có
được.
Mà nó mệt quá. Con thấy con yếu quá rồi, con nói thôi con ớt lại.
Không có yếu đâu. Hỏi cho thử á, bắt giam ở trong nhà nó cho bắt ăn chay, bắt mừng lắm rồi. Cộng sản cho ăn cơm với muối, tôi 13 tháng tuần tôi cũng mạnh cù. Ăn cơm với muối và ăn gì?
Con ăn luôn, khỉa 10 ngày, cái xong nó mệt quá mà tại chân nó run hết trơn.
Được, không sao, cái quen thôi, thói quen. Nếu là vậy đó, bây giờ
con tập là vậy thôi.
Yeah, bây giờ có 1-2 viên vitamin uống vô cái nó hết à. Thiếu gì vitamin nó bán, nó uống 1-2 viên là nó khỏe được, mạnh khô có gì. Uống 1-2 viên vitamin thì nó không có run nữa. Ban đầu nó vậy.
Mình nghĩ cái bao tử con hay con uống thuốc bổ vô cái nó không chịu.
Yeah. Cứ tùy nghi đi.
Uống thuốc bổ vô ha, uống vitamin con xiết đủ đó.
Cứ tùy nghi lần lần ăn tới không sao.
Dạ,
con cần chết với một cái tâm hồn thanh nhẹ. Dạ. Chết với cái tâm hồn nặng trược, khổ lắm.
Thưa thầy, đến hồi xưa mà tính chúng con nóng này.
Thấy sao?
Tính con nóng này.
Tính nóng này, hôm rày cũng nghe rồi. Thấy không? Mình nóng nảy mà mình biết mình nóng nảy, chắc chắn là mình có cơ hội sửa cái kỹ thuật đó. Nhiều khi mình thấy nóng nảy mình thắng, mình nóng nảy mình nói hơn người ta, người ta sợ, nhưng mà mình không giúp được người ta. Mình hiểu cái tánh nóng không tốt, mà tánh nóng không lợi cho khối óc và thần kinh của mình, mà tánh nóng có hại xung quanh của chúng ta. Vậy tại sao chúng ta là người khôn ngoan, biết bận áo đẹp, biết sửa mặt tốt, để đem cái tánh nóng ra làm cái gì? Cái đồ hại ta không dùng nó thì nó đâu có hại được. Cái khi ở đó mình dẹp đi, cũng là súng, mà loại súng tốt thì xài, loại súng xấu thì dẹp. Đó, thì muốn dẹp cái nóng tánh đó là chỉ niệm Phật. Ở đây có co lưỡi răng kề răng, thử đi, ráng đi, niệm cho nhiều đi, thì cái nóng tánh nó đi mất hồi nào không hay. Mà từ cái nóng tánh đó nó biến trở lại sự thương yêu xây dựng cho gia đình. Chúng ta quý biết là bao nhiêu. Hả? Trong thân hình của anh có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. 5 loại màu khác nhau. Nhưng mà nhiều khi nóng á, nó rút về thành một cục. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó nở ra. Tương lai nó kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, hỏa ra hỏa, thổ ra thổ. Nó hết nóng. Cho nên trong cái kinh nghiệm của những người tu vô vi đã gặt hái được, chính tôi cũng nóng vậy. Hồi nhỏ mà tôi đi chơi mà nghe là chú nào nói nghịch thì tôi học võ sẵn hết rồi mà. Tôi bánh ngã ngay tại trận, không có nói trả lời, không cần nói. Mà tới bây giờ tôi tu như là ai đánh tôi còn cảm ơn, tôi không dám trả lời lại. Thì anh thấy là tôi là con người thực tế đã sửa được tất cả những cái bản năng tâm tối của tôi trở nên sự thanh nhẹ nhờ cái pháp này. Tôi không tin cái pháp này và tôi sử dụng cái pháp này và để tôi khai thác bản thân tôi, khai thác ngày nay được thì tôi mới đem ra. Tôi còn đem cái khối óc của tôi cho Lý Hồng Chương rọi đầu rọi kỹ của thứ có hư thần kinh không. Nếu tôi tu như vậy thiết kỹ rồi tôi mới ra phổ biến, là anh biết con người của tôi cái gì làm là phải chặt, không có làm sao. Phải kiểm điểm thật sự, thực tế đúng mới nói, còn không, không nói. Thì anh cũng vậy, trong cái giai đoạn này anh bước vô tu vô vi là anh cũng dồn cục như tôi. Rồi anh mơ cái pháp này nó sẽ nở ra. Lúc đó anh mới tận hưởng được. Anh thấy rằng cái từ bi là gì, thanh tịnh là gì, nhẫn nhục là gì. Rốt cuộc anh thắng hết toàn diện. Mà trước khi anh chưa thắng được toàn diện là anh bị dồn cục. Trong cái lý thua không? Đó, thì bây giờ chúng ta gỡ hết cái lý thua này, nó đi tới cái lý thắng. Cứ thử đi, để cứu người ta. Mình không có đem thân ra mà mình khai thác á, mình đi nói cứu người ta là nói dốc. Đem cái thân này tới chỗ đó, biết coi nó kết quả ra sao, thì nói kết quả đã cho họ, họ tới họ tìm y như vậy. Đó là đúng luật rồi đó. Thấy không? Thì về ráng niệm Phật ha. Còn có gì thắc mắc nữa?
Con không biết tại có cơn bệnh mà khi con đọc cái cuốn để giảm cơn lúc nào mà con đọc trong thấy cha kêu con thì cha khuyên con trở về thì con giữ ấp còn lạnh đó. Thì cái con đọc cuốn kinh mẫu cũng vậy thì con đọc tới nghe mẹ kêu rồi con giữ ấp ha.
Đó là chứng minh trong mình có tà khí. Từ hồi nào giờ cái tánh nóng cho nó sanh mất trật tự, đó là nó mới rước cái trượt vào thân. Mà đọc những chân lý là phải trở về sự chân chánh, thì tự nhiên nó không có củng cố và nó không có áp đảo được tinh thần của bác, thì nó phải nhẫn ốc. Khi nhẫn ốc và nó xuất ra lỗ chân lông, cho nên mình tiếp tục niệm Phật ta cho mày đi luôn. Thế không? Không có nên ám hại và không có nên gây ta nóng tánh nữa. Đó, chia ra hai khối rõ ràng. Tụi nó tà là nó phải vậy đó. Nó phải nghe cái chân là nó ớ ấp. Thấy không? Đó, bác hiểu cho bác hiểu cái đường đó. Rồi bác cứ niệm Phật đánh đổ nó ra. Không có sử dụng những cái phần tà khí xâm chiếm lỗ chân lòng.
Thầy, thì con lưng lạnh nó còn ngủ con. Cái con nước dễ đó con đi thèm. Con thèm con cũng tập ném mùng đó. Con thở một chút đó thì con hết lạnh.
Nó làm pháp luân cho nhiều, niệm Phật cho nhiều là đuổi cả. Đuổi khứ trượng lưu thanh, đuổi tà ra khỏi sát thân.
Hiện giờ cái đầu con không biết tại là bệnh hay là tại con được nhiều. Có khi thì con mắt con là có bệnh, nhưng mà khi nó ra là nó vàng mũ ở chỗ lỗ vàng con. Có khi thì nó ra vàng, có khi thì ít, mà có khi thì nó cũng có hơi thôi nữa. Thì con không biết là tại con bệnh hay là...
Cái đó là một cái bệnh con mắt bị dơ, ăn đồ nóng, mà cái đó phải đi bác sĩ. Yeah. Bác sĩ con mắt bây giờ người ta giỏi lắm.
Bệnh đây là hơn 2 năm rồi.
Ừ, cứ đi ngay bác sĩ người ta lo cho con mắt, không có. Bây giờ con mắt là có bác sĩ tinh vi, ta dùng tia sáng laser, ta trị hết, có gì đâu.
Kính thưa thầy, con mới còn thiền được 7 tháng rồi. Thì con thiền con thấy là như con đụng đốt ha, cứ bay ba chỗ cứ đám con rồi được mấy lần, chứ bây giờ sao thôi hết rồi.
Thôi bây giờ cố gắng làm những cái gì mà hôm trước đã thực tập nơi đây và những lời tôi giảng dạy thì nó sẽ gom trở lông lại trong cái sáng thanh nhẹ hơn. Còn cái này là chưa có được đâu, còn được nhiều ha. Nhưng mà ráng niệm Phật và làm pháp luân nhiều cho nó đi hết. Và bất cứ một ý nghĩ nào xâm phạm, làm lạnh, làm rung, nghĩa là mình nằm xuống làm chiếu minh liền, giải luôn, niệm Phật luôn. Nghĩa là mình chính mình tự giải nó ra, nó mới đi luôn. Còn thấy mà ớn sợ rồi ngồi đó sợ trời sợ Phật, sợ ma, sợ quỷ thì nó vô lại. Mà mình phải biết rằng đây là ma mỹ, ma quỷ, mình làm pháp luân chiếu minh, tống nó đi luôn, nó đi luôn. Cái đó là một kỹ thuật đã nắm ở trong tay rồi, không có sợ nữa.
Thưa thầy, nhưng đã về cái nhà con tôi ở đó, thì con về ở được 6 năm. Mà khi mới dọn nhà về có 2-3 ngày đó, thì có một ông biết phải hồi chủ trước không? Không biết ông chết ở nhà hay ông chết ở nhà thương, giờ ông hiện về ông đuổi con dâu con đó. Ông đó ông quấn cái khăn ở đây, ông phải nghỉ không biểu đi. Chỗ này của ổng, dâu con cự lợi nói không, nhà tôi mướn. Có giấy này kia, ổng nói của này, chỗ này của ổng. Ổng đuổi đi mấy lần. Rồi nó cũng cự lợi. Rồi sao rồi có ông bà, nợ đuổi nó không đi, bỏ lấy cây khủ eo, bỏ móc nó, cho nó té xuống đất. Hiện tại căn nhà giờ ở, nhưng mà phá con dâu con chứ còn con thì không có.
Nhưng mà cái đó phải chỉ cho con dâu. Nếu khi mà thấy như vậy đó, xin làm một bàn cơm cúng. Hả? À, thì chư vị giúp đỡ cho gia đình chúng tôi cũng tị nạn tới đây, không hiểu luật lệ của địa phương. Và tôi thấy như vậy, tôi xin làm một buổi cơm cúng lễ và mong tiếp tục giúp đỡ gia đình tôi bình an. Nói bao nhiêu đã đủ rồi. Tôi cũng làm bữa cơm rồi thắp nhang rồi cúng vậy thôi.
Thưa thầy, cái đó có giờ con biểu nó phải cúng mỗi tháng vậy
đó, thì nó yên
trong nhà mình yên. Nhưng mà cũng được khá giả hơn hồi ở nhà cũ.
Giúp đỡ ghê lắm, bởi vì cái này là kinh nghiệm ở bên Mỹ. Cũng có một gia đình tới ở, rồi bà đó tờ rơi tuyết nên bà chạy ra, bà ngồi đứng bên nhảy đầm, mà bà nhà quê nào giờ đâu có biết nhảy. Bà nhảy điệu nhạc Mỹ đàng hoàng, rồi cứ mới biết là vợ ma nhập mới kêu vô hỏi, rồi mới nói tao thấy tụi bay tu, tao cũng giúp đỡ cho tụi bay. Nhà này không có thể, không có người nào mà có thể mua được hết á, chỉ có tao giúp á là mới có người, tụi bay mới mua được căn nhà này. Tao sẽ ép thằng chủ nó bán rẻ, tụi bay mua rồi sau này bán lại với giá cao để mua nhà tốt ở, tiếp tục tu đi, tu theo pháp lý vô gì đi. Đó, ông nó lên ông nói rõ ràng vậy đó. Thì gia đình nó làm y như vậy, bây giờ thay đổi qua một cái nhà khang trang tốt đẹp, mà bả là tu tinh tấn nữa, mặt mày tươi trẻ. Thì cái chuyện đó thiên liên họ thích người tu, họ không có thích những người kêu bằng ác nhân khắc đức ở đó họ đủ hoài. Mấy người Mỹ ta ở không được, người Việt Nam ở được, sao bán được cái nhà đó.
Con thì cứ như vậy, mỗi bữa con tụng kinh của khổ, niệm Phật.
Để lo tu là họ nể, họ thương nhưng không có gì.
Kính thưa thầy, thầy có thể giảng cho chúng con nghe về cái sự giải thoát.
Bởi vì tại sao chúng ta ao ức được sự giải thoát? Vì chúng ta đã làm cho ta mất quân bình, đến đây được mà đi về không được. Cho nên chúng ta phải lập lại quân bình, đâu đó có trật tự, nhân hậu chúng ta mới về được khi bậc giải thoát. Cái đó là đến được là phải đi được, đó là luật tự nhiên như vậy.
Thưa thầy, cái chữ giải thoát nó có thể có nhiều ý nghĩa, mình có thể giải thoát qua nhiều chuyện chứ không phải là giải thoát khỏi bản thân được không?
Giải thoát nhiều chuyện, tánh tham sân si hỷ nộ ái ố dục. Bây giờ ta bắt đầu tu là giải thoát rồi đó. Hãy giải thoát được tham sân si hỷ nộ ái ố dục á, là quân bình à. Quân bình là ra đi á. Còn một cái dơ bẩn cũng đi không được. Mà cái chìa khóa để giải thoát đó là cái gì? Thanh tịnh là. Thanh tịnh là giải thoát. Cho nên chúng ta lại tại sao dùng cái pháp là khứ trượt lưu thanh, chứ không dùng cái pháp là rước trượt bỏ thanh.
Cho nên đường lối rất rõ ràng, mà sự phức tạp của trần gian thấy nó dài vậy, chứ mà ta tu tịnh rồi trong nháy mắt là thành công rồi. Vì thích tâm định huệ là thành công rồi.
Thưa thầy, năm nay con có sống qua nhiều cái trạng thái nhẹ nhàng. Con muốn biết là cái sự giải thoát nó có nhiều trình độ hay là không?
Rất nhiều. Bởi vì nghiệp duyên thì phải lần tu để giải tỏa cái vấn đề nghiệp duyên trong nội thức và của trần đời. Nó nghĩa lần vậy đó. À, cái vô vi nó sắp đặt cho gia can nghiệp duyên bên ngoài càng ngày càng nhẹ. Rồi cái sự cảm thức đối với cha mẹ cũng càng ngày càng nhẹ. Mà cha mẹ mất đi đó, mình tu nhiều chừng nào, mình thấy mình nhẹ chừng nào là cha mẹ được nhẹ chừng nấy. Lúc đó mình vui, vui vui và đi trong chương chu trình giải thoát đó nè, từ giai đoạn một. Thấy cái chuyện đó không bao giờ có, không có thể xảy ra trong óc tôi cũng như trong gia đình, nhưng mà tự nhiên nó xảy ra. Mình không có thể bác bàn được, bàn bạc được và tưởng tượng được, nó cũng xảy ra cho mình, để cho mình thấy chính những cái người tu thành tâm và đi thẳng như vậy sẽ được như vậy, và còn những cái tốt hơn là tương lai chắc chắn phải có.
Thưa thầy, những cái chuyện mà nó xảy ra như vậy là trong cái trong bên trong của mình chứ không phải là bên ngoài này.
Từ bên trong của mình thể hiện ra ngoài. Bởi vì mình gia công tu nhiều chừng nào thì cái bên ngoài nó thay đổi thấy rõ ràng. Cũng như phần của tôi, hồi xưa ông Tư có nói cho thầy Hai nghe, tôi sẽ gỡ ông Lượng đi khắp năm châu. Mà tới lúc giải phóng rồi đó, thầy Hai tới nhà dân cao, nói tôi còn ghi trong sách vở, thầy tôi nói ông phải đi khỏi Việt Nam. Tôi thấy thờ mũi cặp sáng tới rồi làm sao đi, đồng chú không có đi cái gì. Ai mà tin, chính tôi cũng không tin. Thì phải càng ráng tu hơn. Tu rồi ngày hôm nay đi hết khắp năm châu mới thấy rằng những gì mình cố gắng thì bề trên sẽ cho, mà mình không cố gắng thì bề trên không cho. Ngày hôm nay B cũng vậy nữa. Nó cũng nói, nó viết thơ cho tôi, cha làm gì con làm đấy. Rồi nó lo nó tu. Ngày hôm nay nó đi khắp năm châu mà nó cũng không biết. Nhiều người viết thơ nói mày đi hết năm châu rồi mày biết không? Nó cũng không biết, bởi vì nó chỉ giữ cái tâm tu đó à. Cái đó là ở đời người ta quan trọng lắm. Làm sao đi được khắp năm châu? Tiền không có, cầm củi lo tu, không phải kiếm tiền, không phải dành tiền mà được đi. Cái đó ai cho? Ông trời cho. Thì thơ nó còn đó. Nhìn nó tự nhiên nó được đi. Nhưng mà cái đó cũng là chuyện vinh hạnh. Nhưng mà cái chuyện tu là chuyện cần thiết. Đừng lấy đó làm vinh hạnh là tôi được đi khắp năm châu, người khác không được đi khắp năm châu, tôi bảnh hơn người ta. Cái đó là trật. Tôi chỉ lo tu để giải thoát mà thôi. Tương lai chắc chắn có cơ hội giải thoát.
Thưa thầy, con thấy năm nay con ít nghĩ tới thầy, vì con bận rộn về vật chất cũng như về phần trí thức. Con không biết cái chuyện đó nó có bình thường hay không.
Không, bây giờ nghĩa là có khả năng. Vì cái nghiệp duyên, Odin có gia đình, có con, phải lo chuyện này chuyện nọ, nhưng mà cái sự khai triển trong gia đình nó đều có hết, trong trật tự. Không cần phải nghĩ về tôi, nhưng mà làm thực hành trong cái nhiệm vụ nhân đạo thì tức là về tôi tương lai sẽ đi đâu. Cũng như hồi trước ông Hồ anh em ở Việt Nam, nên ông Tám ở tù rồi tụi tôi có ở tù không? Chắc chắn là đường tôi đi, đường các bạn phải đi. Thì bây giờ nó y vậy đó. Nhưng mà khi mà ông ở tù rồi, ông mới biết ở tù mới có cơ hội tu. Cho nên ông Liêm, ông ở tù 7 năm. Ông biết thơ qua, ông nó hiểu nhiều đạo hơn. Nếu mà ông ở ngoài, ông không có hiểu được nhiều hơn. Tại sao ở tù thì có cơ hội tu hơn? Cái lạ quá, ở tù khổ mà làm sao lại có cơ hội tu hơn? Ở tù rồi mình mới thấy mình là con ông trời. Tắm cũng có giờ người ta kêu mình đi tắm. Ngủ có người gác khóa cửa. Cơm có người nấu sẵn cơm kêu mình ăn. Làm việc cũng có giờ người ta kêu mình đi làm việc. Ở nhà đâu có được. Cả nhà như vậy làm mẹ đó. Mấy giờ về nấu cơm cho hai cậu đó ăn. Làm ứ hơi. Công chuyện này chuyện kia gì ngỡ. Nó tấn công hoài. Còn ở tù không có gì hết. Sướng hơn không? Không biết tới đồng tiền là cái gì. Cho nên tôi nay sống như vậy là vua rồi. Chứ thôi hồi trước tôi ở ngoài là ngày nào sớm mơ tới chiều bạn đạo bao giây. Làm việc khổ quá. Mà ở tù rồi thôi sướng, đâu có ai biết mình gì đâu. Giờ ăn giờ ngủ có lính gác an ninh đầy đủ, sướng như ông vua vậy đó. Mà tôi mập, tôi trắng. Rồi sau về nhà lo, thấy người này lôi thôi, người kia lôi thôi, là mình ốm lại, nội giảng đạo không có đủ chết. Khi mà trả tự do về, tôi phải chăm cứu từ 5 giờ rưỡi tới 1 giờ rưỡi tôi mới có cơm ăn. Trở về nhà thì đầy nhà người chờ tôi chăm cứu tới 11 giờ rưỡi khuya mới được đi tắm đi ngủ. Cho nên ông Hồ Văn Em bây giờ ông thấy ông sướng hơn hồi xưa nhiều lắm. Mà bà Hồ Văn Em được khổ hơn ông Hồ Văn Em nhiều hơn.
Đến đây cũng đã hết nha.
Yeah. Có ai hỏi gì nữa không? Nói luôn rồi đi về chứ. Có ai hỏi gì nữa? Hỏi luôn rồi đi. Không là...
Nam mô A Di Đà Phật. Nam thật vương năm lửa binh đinh, mô chỉ rò vật vô hình, A Nhâm quý gồm thâu nơi thận, Di giữ bên ba bao linh tinh khí thần, đã ấy sắc vàng bao trùm khắp cả phẩm, hãy thanh tịnh ở nơi. Vàng bao trung khắp cả phẩm, hãy thanh tịnh ở nơi mình. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam thật vương năm lửa binh đinh, mô chỉ rò vật vô hình, A Nhâm quý gồm thâu nơi thần, Di giữ bền ba vàng bao trùm khắp cả phẩm, hãy thanh tịnh ở nơi mình. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam thật vương năm lửa binh đinh, mô chỉ rò vật vô vàng bao trùm khắp cả phẩm, hãy thanh tịnh ở nơi mình. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.